This is KBDT, Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, luật sư Michael Cao, văn phòng được thành lập từ năm 1998 đến nay với khoảng 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thể sanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và hàng trăm gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ Sở Di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, chương trình Di trú và nhập tịch đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần vào khoảng giờ này. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến các vấn đề về di trú, nhập tịch, bảo lãnh gia đình, người thân, đầu tư định cư Mỹ EB-5 cũng như là tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân thì xin mời quý vị gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943 để được luật sư Michael Cao giải đáp cho quý vị nha. Từ Dallas, Texas, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin một lời nói chào Dũng Nghiêm. Dạ vâng, rất là hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Yeah.
Dallas đang ướt át quá, không biết bên Houston như thế nào luật sư?
Ở bên Houston mưa, không biết là mưa phùn hay là mưa gì ta, mưa nhẹ nhưng mà cả sáng trưa tới bây giờ là ướt.
Mưa này ở bên Việt Nam là giống ở Đà Lạt vậy đó, còn ở bên còn ở đây thì giống bên Seattle, bên Washington vậy đó. Mình không có biết rồi, không biết gọi như thế nào. Cảm ơn luật sư rất nhiều. Thưa luật sư, mình có thêm thông tin gì chú về gì mới thêm có thêm không luật sư?
Dạ vâng, gần đây thì nói chung là di trú không có gì thay đổi, chỉ có là ngoài đó ra thì những hồ sơ duyệt rất là những cái đơn của I-485 nha, khi mà nộp chuyển diện nha, thì gần đây có Michael có nhiều khách hàng hỏi là hồi đó cái đơn mà nộp để xin thẻ xanh căn cứ theo ví dụ như là ở Mỹ, vợ chồng hay là bảo lãnh thân nhân gia đình, thì cái đơn I-485 hồi đó nó gồm, nó bao luôn cái phí thẻ đi làm, nó bao luôn cái phí thẻ mà ra bô Mỹ, Advance Pro bao nhiêu lần cũng được. Nhưng gần đây sau 1 tháng 4 thì người ta đã tách riêng 3 cái đơn đó ra. Chính hiện tại là mỗi một cái đơn là một cái chi phí, chứ không phải như ngày xưa là một cái đơn I-455 nó bao gồm luôn cái đơn 765 và 131. Và nó mắc hơn nhiều. Hiện tại là 1.400 cộng 6.700 cộng 3.400 gì đó. Nói chung là 2.700 so sánh với là 1.225 của trước 1 tháng 4. So, Michael muốn giải thích rõ là tại vì gần đây Michael có nhiều người đặt câu hỏi đó lắm, không biết lý do tại sao, nhưng mà ý của Michael nói là Sở Di trú đã tách riêng 3 đơn và hiện tại ai mà muốn xin luôn cả 3 đơn thì cái chi phí nó gần gấp đôi.
Vâng, bây giờ cuộc sống kinh tế khó khăn, lạm phát tăng nên cái gì nó cũng sẽ tăng theo. Thưa quý vị, thì cứ mỗi chương trình thì Dũng Nghiêm và luật sư Michael Cao cũng xin nhắc nhở quý vị là ngoài những cái chi phí nó đã bắt đầu tăng từ 1 tháng 4 vừa rồi, chi phí phí nhập quốc tịch cũng như là bảo lãnh thân nhân và renew thẻ xanh tất cả đều tăng từ 1 tháng 4 vừa rồi, thì nếu quý vị nào vừa mới thi đậu quốc tịch hoặc là quý vị ở Việt Nam mới qua có thẻ xanh, muốn bảo lãnh thân nhân, muốn bảo lãnh người thân tại gia đình cũng như bảo lãnh vợ chồng, thì xin mời quý vị nộp đơn ngay từ bây giờ, hoặc là quý vị nào đủ 5 năm hoặc là đủ 3 năm để mà thi quốc tịch thì quý vị cũng có thể nộp đơn ngay từ bây giờ. Tại vì theo luật sư nói thì dạo gần đây thi quốc tịch cũng rất là nhanh, rất là dễ dàng. Từ lúc quý vị nộp đơn cho đến lúc quý vị thi thì cũng khoảng chừng không tới 6 tháng đúng không luật sư?
Dưới đó, nếu mà nói chuyện mà bình thường đó, thì gần đây là 2-3-4 tháng là có ngày đi phỏng vấn rồi. Lẹ lắm nha.
Vâng, và cảm ơn luật sư rất nhiều. Và thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Nếu quý vị có những câu hỏi thì xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, thì có người hỏi rằng nếu mà mình có quốc tịch Mỹ rồi, mình có passport Mỹ rồi, thì mình có thể ở lại Việt Nam, đi về Việt Nam chơi vô thời hạn và không có giới hạn thời gian đúng không luật sư?
Chính phủ Mỹ, người ta hiểu là một người quốc tịch Mỹ, ví dụ đi Việt Nam 5 năm, 7 năm đi, okay. Người ta chỉ có yêu cầu nha, không bắt buộc nha. Người ta chỉ có yêu cầu thứ nhất là nếu mà có thu nhập thì là mình có cái trách nhiệm để khai thuế đóng thuế. Cái đó là một người công nhân Mỹ, một người quốc tịch Mỹ, một người thường trú Mỹ. Nếu mà mình có thu nhập, tuy là mình sống ở Việt Nam, mình vẫn có một cái trách nhiệm là khai thuế đóng thuế cho những cái thu nhập mà sở thuế của bên Mỹ bắt trả. Okay. Cái đó là cái đầu tiên. Cái thứ nhì là một người quốc tịch Mỹ, tuy là ở Việt Nam 5, 7 năm, 10 năm, nhưng nếu tới thời điểm bầu cử, ví dụ như năm nay nè, thì chính phủ Mỹ yêu cầu, không bắt buộc nha, yêu cầu là nếu được mình cố gắng mình tham gia cái cuộc bầu cử, không cần biết là bầu cho ai, nhưng người ta chỉ có muốn là mình tham gia là tại vì mình có quốc tịch Mỹ, không bắt buộc. Dạ vâng, cái đó là hai điều. Dạ.
Yeah. Vâng, cảm ơn luật sư. Còn đối với những người mà chưa có quốc tịch đó, thì khi họ về Việt Nam họ cần, thì trường hợp nào cần phải có cái re-entry permit hả thưa luật sư?
Nói chung là nếu mà mình đi quá lâu dài, yes, thì Michael đề nghị, ví dụ như đi trên 6 tháng thì Michael đề nghị, yeah, nên đi. Nếu mà đi trên 1 năm là nên lắm luôn đó, là nộp cái đơn re-entry permit trước khi rời khỏi Mỹ để xin cái đơn đó. Nếu mà mình dự định là mình sẽ ở Việt Nam lâu dài, ví dụ như là mình có công việc ở bên đó, có job, có việc làm, mà mình dự định là có thể làm hết 5, 5 rưỡi, 2 năm mà không trở lại Mỹ, thì yes, nên làm cái re-entry permit, yeah.
Vâng. Đang bảo lãnh ba mẹ, hiện ba mẹ đang qua du lịch ở đây khoảng 5-6 tháng, tuần tới lăn tay, nhưng mà cuối tháng 5 này hết hạn du lịch rồi phải về Việt Nam, về lại Việt Nam, nhưng hỏi luật sư rằng nếu mà nếu gọi phỏng vấn mà ba mẹ đang ở Việt Nam thì sao, phỏng vấn ở Việt Nam hay là phải quay lại Mỹ để phỏng vấn, và trong khi đợi phỏng vấn có thể đi du lịch Mỹ tiếp tục không?
Phỏng vấn ở Mỹ là sao ta? Là mình nộp đơn bảo lãnh rồi hả?
Tức là đang bảo lãnh ba mẹ, tức là ba mẹ đang qua đây du lịch nào, đang làm hồ sơ bảo lãnh ba mẹ và có cái lịch là phải đi lăn tay, nhưng mà cái visa du lịch hết hạn rồi, tháng 5 này là hết hạn luôn rồi.
Cái câu hỏi là chuyển diện ở Mỹ hay là cái hồ sơ nộp là phỏng vấn ở Việt Nam?
Chuyển diện tại Mỹ.
Nếu chuyển diện tại Mỹ thì là con quốc tịch bảo lãnh cho ba má. Thì là nộp hồ sơ lên cho sở di trú chuyển diện để xin thẻ xanh ở Mỹ luôn. Thì cái câu trả lời là mẹ không cần về Việt Nam nữa mà phỏng vấn ở Mỹ để lấy thẻ xanh ở Mỹ luôn. Dạ, không cần về Việt Nam phỏng vấn.
Dù visa du lịch hết hạn cũng không cần quay về Việt Nam, ở lại Mỹ.
Dạ vâng, mặc dù là visa du lịch hết hạn và cái thời điểm ở lại Mỹ hợp pháp 6 tháng hết hạn, mình vẫn là được quyền ở đây đợi thẻ xanh phỏng vấn ở đây. Dạ.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thì người này có lẽ đang lo lắng tại vì đang chuyển diện tại đây nhưng mà visa hết hạn rồi, thì hỏi là phải quay về Việt Nam không? Mà nếu về Việt Nam thì phỏng vấn ở đâu? Đó, thì bây giờ luật sư đã trả lời rồi. Có thể, mặc dù visa du lịch hết hạn, mình vẫn có thể ở lại để mà đợi phỏng vấn và đợi lăn tay đó, đúng không luật sư?
Nhưng mà Michael vẫn khuyên nha, nếu mà muốn chắc chắn đó, thì mang hết giấy tờ lên một phòng luật sư. Là tại vì nếu mà mình làm không đúng thủ tục, nó phiền phức lắm á. Ví dụ, ok, Michael cho ví dụ thôi. Hồi nãy Michael trả lời là Michael nghĩ là cái người đứng ra bảo lãnh là có quốc tịch Mỹ và trên 21 và trên 21. Ví dụ như là có quốc tịch Mỹ mà 19 tuổi mở hồ sơ đi, xong rồi mẹ ở lại, xong rồi cứ nghĩ là phỏng vấn ở đây lấy thẻ xanh. Cái cuối cùng là nó từ chối là tại vì cái người đứng ra bảo lãnh chưa đủ tuổi. Ví dụ, ok. Không những vậy nó từ chối mình mà mình còn sau cái thời điểm đó mà mình lỡ để bất hợp pháp thì nhiều khi nó không có hay. Ý của Michael nói là nếu mà muốn biết chắc chắn, nó kiếm một văn phòng luật sư chuyên về giấy chú, nhờ người ta tư vấn thêm chút xíu mình cho nó chắc chắn, cầm hết giấy tờ lại văn phòng cho anh ta. Yeah.
Vâng, đúng rồi. Nếu quý vị tự làm, nhiều khi quý vị không thể nào biết hết được những cái gì có thể xảy ra, thì văn phòng luật sư sẽ tư vấn cho quý vị một cách cặn kẽ và quý vị sẽ đi đúng, quý vị sẽ làm đúng hơn. Và thưa quý vị, luật sư Michael Cao có hai văn phòng tại Dallas Fort Worth. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Saigon Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Và chương trình vẫn đang tiếp tục. Xin mời quý vị có những câu hỏi thì gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, thì có thẻ xanh đang chờ thi quốc tịch và đang thuê nhà, tức là không có nhà cố định mà phải đi thuê đó, thì hiện giờ đang có công việc phải về Việt Nam trên một năm và đã có xin re-entry permit rồi. Dĩ nhiên là khi về Việt Nam thì cho phép Dũng Nghiêm đón khán giả trước nha. Dạ, chương trình xin chào.
Dạ, chào anh Dũng Nghiêm và chào luật sư Phan Cục Cao.
Dạ, chào anh.
Dạ, chào anh.
Anh luật sư cho em hỏi, ví dụ bây giờ mình muốn làm hồ sơ đi du lịch đó, thì mình làm bằng cách nào, luật sư?
Du lịch từ Việt Nam qua Mỹ.
Dạ, đúng rồi.
Ok, so bước đầu tiên đó là cái người ở Việt Nam và có hộ chiếu Việt Nam nha, và có, nếu không có thì xin cái hộ chiếu Việt Nam ở Việt Nam. Rồi sau đó mình sẽ kiếm cái đơn DS-160-160. Cái đơn đó là đơn của Bộ Ngoại giao của Mỹ. Mình sẽ lên mạng, mình sẽ điền cái đơn đó đúng hết. Xong rồi mình nộp cái đơn đó lên Bộ Ngoại giao, rồi sau đó mình phải đóng cái phí dường như là 185 đâu đó đó đô. Xong rồi một khi mình đóng xong thì là mình, trên cái trang mạng đó nó sẽ cho mình một cái ngày lựa chọn đi phỏng vấn, rồi mình đi phỏng vấn. Nếu mà đậu thì người ta cấp visa, nếu mà không đậu người ta sẽ nói không đủ điều kiện. Dạ, cái đó thủ tục.
Thí dụ mình đang hộ chiếu qua đây mình làm được không?
Hộ chiếu Việt Nam?
Dạ, thì kiểu như là cái người Việt Nam không làm thì mình làm được không?
Vậy nhưng mà mình là ai? Mình là người Mỹ, người Việt Nam hay là sao?
Hello.
Thank you.
Hello. Hello, luật sư.
Yeah. Ai là một người Việt Nam?
Tại vì thí dụ bây giờ cái người Việt Nam họ muốn đi du lịch mà họ không có biết làm thì mình mang hộ chiếu của họ qua đây mình làm cái điền cái DS-160 được không? Mình cũng gặp cái giúp vậy được không?
Nó là cái đơn đó là mình điền ở trên mạng anh. Người ta nếu mà muốn thì người ta có thể là chụp hình hay là scan cái hộ chiếu Việt Nam, rồi anh muốn giúp thì anh điền thông tin được, chứ không phải không có được. Nhưng mà nếu mà mang qua Mỹ làm hộ chiếu là sao anh? Mà cô vẫn không hiểu, xin lỗi.
Không, có, nói chung là ví dụ mà cái người Việt Nam, cái người Việt Nam nó không có làm mình điền được cái gì không, thì từ cái lên trên mạng thì sẽ được, không có nhiều không?
Được chứ, mình làm ở trên mạng mà, mọi chuyện là làm trên mạng hết.
Rồi, ok rồi. Dạ.
Yeah.
Rồi, cảm ơn
anh nhé. Trở lại với câu hỏi Dũng Nghiêm hỏi luật sư hồi nãy là có thẻ xanh đang chờ thi quốc tịch và đang thuê nhà vì có công việc phải về Việt Nam trên một năm và đã xin re-entry permit rồi, và dĩ nhiên là khi về một năm trên một năm thì không có tiếp tục thuê nhà nữa, phải trả lại nhà cho thuê để đỡ tốn tiền. Thì hỏi luật sư rằng mình phải khai hay báo với USCIS, mình có cần phải khai báo với USCIS không, và phải báo như thế nào về địa chỉ cư ngụ, tại vì giờ cái nhà thuê trả mất tiêu rồi, giờ không có địa chỉ, giờ làm sao?
Yeah, Michael xin đề nghị là nếu mà có người quen mà có nhà, có permanent address, có một cái địa chỉ mà nó không có thay đổi nha, mình sẽ giữ cái địa chỉ đó tạm, xong rồi báo cho sở di trú biết là mình ở đó. Đồng thời là nếu mà rời khỏi Mỹ thì giống như anh Dũng Nghiêm nói, thì nếu mà dự định mà nếu mà trên một năm á thì nên xin cái re-entry permit. Michael đề nghị thêm một cái nữa nha, trong cái trường hợp này nếu mà mình đang chờ đợi phỏng vấn đi thi quốc tịch phỏng vấn, đúng không, nghĩa là chắc là mình nộp đơn rồi. Ok, mà nếu mà mình nộp đơn rồi thì mình nghĩ là mình đủ điều kiện mình mới nộp đơn. Mà nếu mà đủ điều kiện á thì thường thường gần đây nộp thì có 2-3 tháng là nó sẽ gửi cái giấy hẹn đi phỏng vấn. Mà nếu mà mình nghĩ mình đủ điều kiện để đi phỏng vấn thì Michael khuyên là bay về lại đi thi. Mà nếu đậu thì vô quốc tịch, đúng không? Chứ bây giờ mà đi chế một năm trở lại Mỹ thì là mình phải đợi lại 5 năm nữa mình mới được quyền đi thi quốc tịch, nó rất là lâu. là tại vì mình đi trên một năm nó bắt mình phải đếm lại từ đầu.
Cái thứ hai nữa là rồi khi mình về lâu cũng vậy, rồi vô đó rồi tiếng Anh yếu nữa, cái officer vặn vẹo mình hỏi tùm lum đó rồi mình trả lời.
Dạ, for sure, dạ. Yeah.
Đúng, đúng không? Luật sư nó cũng hơi đắc
rối. Dạ, tại vì mình đi trên 6 tháng là bắt đầu nó hỏi rồi, đi thi quốc tịch là bắt đầu nó hỏi lý do tại sao đi, rồi cái những cái nguồn gốc để xin ở đây không, vân vân, dạ.
Vâng, cảm ơn luật sư. Và cũng đang nộp hồ sơ thi quốc tịch và cũng đang chờ thi luôn, nhưng có công việc phải move sang tiểu bang khác. Thì hỏi luật sư rằng cái hồ sơ thi quốc tịch, đó, tức là cái N-400 đó, có được chuyển theo qua tiểu bang khác hay không?
Cái câu trả lời là có nha, chứ không phải là không nha. Mình báo cho sở y chú biết mình đổi địa chỉ qua bên Nebraska, ví dụ từ Dallas. Thì là sau đó mình cũng nên báo cho sở y chú biết là cái đơn N-400 mình chuyển về Nebraska, ví dụ, okay. Thì là nó sẽ mất thời giờ 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, không biết được, là hồ sơ phỏng vấn, đáng lẽ phỏng vấn ở Dallas, thì bây giờ nó sẽ sắp xếp hẹn phỏng vấn ở bên Nebraska. Thường thường là chuyện hồ sơ mất thời giờ lắm luôn, mà cũng không biết là mình nghĩ là nó có đáng không. Nếu mà mình đi làm ở Nebraska đi, ví dụ, mình có thể là sử dụng địa chỉ của mẹ, nói là tôi đi làm ở Nebraska tạm, đồng thời là tôi đang ở, vẫn tiếp tục ở Dallas. Thì hy vọng là trong vòng 1-2-3 tháng nó có ngày phỏng vấn ở Dallas. Mình đi về giải thích cho sở y chú là tôi đi làm nhưng ở Nebraska. Nhưng mà thật sự là tôi làm tạm. Hiện tại là nhà permanent address vẫn là nhà mẹ ở Dallas. Thì sau khi đi làm tôi không biết là tôi ở đâu. Thì là hy vọng là sở y chú vẫn ok là phỏng vấn ở Dallas và lấy quốc tịch ở Dallas. Yeah. Tại vì mình đang sống ở Dallas. Yeah.
Vâng, nếu như một người nào đó ở tiểu bang khác mà mua qua tiểu bang Texas mình thì ở cư trú tại Texas bao lâu thì mới được nộp hồ sơ thi quốc tịch là luật sư?
So, cái luật là mình phải ở cái nơi đó, ví dụ như là một người dọn từ Nebraska qua Dallas đi, okay. Trước khi nộp đơn N-400 là mình phải có bằng chứng mình ở Dallas tối thiểu là 3 tháng. Nếu mà dọn về có 1 tháng xong rồi mình nộp đơn liền để phỏng vấn ở Dallas, cái ngày mà đi phỏng vấn người ta sẽ nói là mình chưa đủ điều kiện để phỏng vấn ở Dallas, người ta sẽ từ chối đơn N-400, uổng tiền, mất thời giờ. Thuộc cái thời điểm tối thiểu là 3 tháng ở đó rồi với nộp đơn.
Cảm ơn luật sư. Có hồ sơ bảo lãnh diện F4 ngày ưu tiên là ngày 15 tháng 7 năm 2007 và đã hoàn tất 6 bước ngày 31 tháng 3 năm 2020 và có đứa con sinh tháng 12 năm 2002. Lúc làm hồ sơ thì không có làm giấy giữ tuổi, hỏi luật sư vậy thì bây giờ làm giấy xin giữ tuổi có được không và làm như thế nào?
Sau cái câu hỏi là cái ngày approve, ngày chấp thuận là ngày mấy vậy? Không để.
Ưu tiên là 15 tháng 7 2007, còn hoàn tất 6 bước là 31 tháng 3 2020. Vì Dũng Nghiêm không biết là
so, cái câu mà hoàn tất 6 bước nó không có ý nghĩa nha. Cái đó chỉ là thủ tục làm ở bên trung tâm visa. Okay. Cái quan trọng là cái ngày được chấp thuận. Ví dụ như là mình nộp tháng 7 2007 đi. Okay. Ví dụ như là có 3 tháng sau tháng 10 của 2007 nó approve, nó chấp thuận. Mà cô có thấy nha, có gặp trường hợp này. Thì là đứa bé mà lọt 21 tuổi, ví dụ bây giờ là sinh 202, thì bây giờ là 22 tuổi rồi. Khi mà đi phỏng vấn là tại vì cái tháng 7, bây giờ là F4 nó đang giải quyết tới tháng 7 hay là 7 nha. Ví dụ như giờ visa tới tuổi bé 22 tuổi, mà trừ ra được có 3 tháng là tại vì hồ sơ nộp tháng 7, mà tháng 10 của 2007 nó approve rồi, nó chấp thuận rồi, thì bé sẽ bị lọt lại. Nhưng thông thường mà Michael thấy đó nha, ví dụ như mình nộp tháng 7 hay là 7 đi, nhiều khi là 3 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm, 12 năm sở y chú với approve với đơn Y-130 thì mình được quyền trừ lại cái thời gian chờ đợi đó từ ngày nộp tới ngày approve. Ví dụ như mình nộp 7 tháng 10 2007 thì ví dụ như là 2015 đi, nó approve đi, thì mình có 8 năm để trừ lại cái tuổi của bé khi visa tới. Thì là bây giờ bé 22 tuổi trừ 8 năm, bây giờ có 14, là dưới 21 là được lọt lại, là được ăn theo. Dạ vâng.
Có nghĩa là cái thời gian mà từ lúc nộp hồ sơ cho đến lúc approve nó càng dài thì mình càng có lợi, đúng không luật sư?
Rất là quan trọng, dạ, càng dài càng tốt.
Dạ, cảm ơn luật sư. Đang bảo lãnh bạn gái theo diện K-1, có nghĩa là fiancé đó. Thì, nhưng bạn gái đang có thai, và không kịp qua Mỹ để sanh, hỏi luật sư rằng nếu sanh tại Việt Nam thì con tôi có được là công dân Mỹ không? Tại tôi đang là công dân Mỹ.
Bé sẽ là quốc tịch Mỹ ăn theo ba đó. Okay. Miễn sao là cái luật của Mỹ là một trong hai, mẹ hoặc là bà có quốc tịch Mỹ khi bé ra đời, là miễn sao mình làm thủ tục nha, thì là bé sẽ được ăn theo mẹ nếu mẹ có quốc tịch, ăn theo ba nếu ba có quốc tịch. Dạ.
Này, ba có quốc tịch, mẹ không có quốc tịch, nhưng mà ba với mẹ đang làm theo giống như nghĩ VNC, tức là chưa kết hôn, mà nếu mà chưa kết hôn tức là không có giấy kết hôn thì con nó có trong giấy khai sinh không có tên cha, thì liệu nó có được là công dân Mỹ giống cha không, luật sư?
So, cái câu hỏi là cái này rất là bình thường nhé. Ở Việt Nam chuyện này xảy ra rất là nhiều. Khi bé ra đời, okay, là mẹ ruột và ba ruột không có giấy kết hôn. Nhưng cái câu hỏi mà người Việt Nam đặt câu hỏi, khai sinh của bé, khai sinh Việt Nam nha, không có tên ba là luật Việt Nam là không có giấy kết hôn, là thứ nhất bé phải lấy tên mẹ, thứ nhì là không có ba trong đó, trong cái khai sinh, và tại vì không có giấy kết hôn thì làm sao mà mình xin quốc tịch cho bé được? Cái câu trả lời là cứ nộp đơn lên cho Bộ Ngoại giao của Mỹ, nghĩa là nộp đơn cho Tổng lãnh sự quán của Mỹ ở Sài Gòn, cứ nói là đó là con ruột của tôi, thì là khi mà phỏng vấn mẹ và con thì là Tổng lãnh sự sẽ yêu cầu là ok, trong cái trường hợp này không có tên ba ở đâu hết, nhưng không sao, tôi yêu cầu là bé và ba ruột thử DNA, okay, thử là nước miếng, xem có xác nhận là có đúng không. Thì một khi thử xong, thường 6 tháng một năm, nó mất thời giờ lắm nha. Phải gửi qua Mỹ rồi này kia, rồi Mỹ, công ty Mỹ, DNA Mỹ gửi về Việt Nam, rồi lấy nước miếng gửi ngược lại qua Mỹ, v.v. Một khi cái kết quả nó ra ở bên Mỹ 99.99% thì là công ty đó sẽ gửi cái kết quả về lãnh sự mới xác nhận là tuy là bé không có tên họ của ba, tuy là không có tên của ba trong khai sinh, nhưng bé là bé ruột, là con ruột của ba, mà ba cấu tịch là trên luật pháp là bé sẽ ăn theo ba đó. Dạ.
Yeah. Yeah, rồi cảm ơn luật sư. Có một câu hỏi khác nữa là tôi có đứa con gái du học ở Mỹ nhiều năm, và vợ chồng tôi đã nhiều lần qua thăm con gái. Hiện con gái sau khi học xong đã có việc làm và có quốc tịch rồi, và lần qua thăm này con gái tôi muốn nộp hồ sơ bảo lãnh cho vợ chồng tôi ở tại Mỹ luôn. Hỏi rằng con gái làm thủ tục bảo lãnh cho vợ chồng tôi tại Mỹ hay là tại Việt Nam, và cái nào theo luật sư là thuận lợi hơn?
Well, I mean, cái nào mà thuận lợi nhất cho gia đình Michael, gặp đủ thứ trường hợp. Ví dụ như đang có mặt ở Mỹ muốn ở lại đi, okay, thì là con gái quốc tịch trên 51 bảo lãnh cho ba má, bình thường, chuyện đó rất là đơn giản. Hồ sơ nộp lên như chú, vài ba tháng, năm trở lại phỏng vấn rồi lấy thẻ xanh. Tuy nhiên có những gia đình ba má đi về đi du lịch, cũng là con mà hồ sơ bảo lãnh, nhưng người ta quyết định là chuyển về Việt Nam phỏng vấn, người ta không có muốn chuyển viện ở Mỹ. Người ta nói là tôi không có thời gian ở bên Mỹ, tôi có công việc ở Việt Nam, tôi có làm ăn ở Việt Nam. Tôi đợi 5 năm rưỡi sau nó về tới Việt Nam phỏng vấn. Phỏng vấn xong tôi lấy visa định cư qua Mỹ, chuyện đó bình thường. Tôi muốn phỏng vấn ở Việt Nam, tôi không có muốn ở lại Mỹ, là tại vì tôi không có thời giờ ở lại Mỹ. Nhiều người ở Việt Nam ta rất là bận rộn công việc làm việc. Dạ vâng.
Vâng, cảm ơn luật sư. Chương trình xin chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello, chào luật sư, chào anh Dũng Nghiêm.
Dạ, chào chị.
Em tên Thảo, em ở Đà Lạt.
Dạ, xin mời chị.
Dạ, em có câu hỏi muốn hỏi luật sư là cái dạng mà anh chị em, nhưng mà cái tuổi CPA của đứa con ăn theo á, luật sư.
Yeah, yeah,
nếu
yeah,
như yeah. mà nó là cái trường hợp giống như anh luật sư nói hồi nãy là sinh năm 2001.
Ok, 21.
Nhưng mà
okay.
Luật sư cũng nói là năm 2010. Hồ sơ của nó được duyệt là tháng 10 năm 2007.
Ok.
Thì hồ sơ, khi mà hồ sơ tới lượt mà kêu này kia xong hết á, thì mình nộp hồ sơ xong của năm ngoái, thì theo cái luật mới của tháng, của ngày 14 tháng 2 năm 2022 thì phải, là nó nói là nó sẽ tính cái tuổi lóc, cái tuổi mà diện ưu tiên là ngay cái thời điểm mà mình hoàn tất hồ sơ, đúng không luật sư, hay là phải đến cái thời điểm mình phỏng vấn?
So, cái luật là không phải là ngày mà mình lắp hồ sơ mà cũng không phải là ngày cái đi phỏng vấn. Rồi cái luật nó nói rằng là tính tuổi của bé khi visa tới trừ lại thời gian chờ đợi, nó chỉ có bấy nhiêu à. Tính tuổi của bé khi visa tới trừ lại thời gian chờ đợi. Thời gian chờ đợi là ngày nộp tới ngày approve. Okay. So, cái tuổi của bé khi visa tới là nhiêu? Mình nộp là tháng mấy của hay là 7 tháng 10 đúng không?
Dạ. Yeah.
Mình nộp á, chứ không phải là ngày chấp thuận nha.
Mình nộp là 2007 tháng 10, 2007.
So, bây giờ Visa Bulletin F4 là anh chị em là mới tới 22 tháng 7, 2007. Ok? So, cái câu trả lời là hiện tại mình chưa biết cái tuổi của đứa bé. Đúng không? Tại Visa Bulletin phải... No. Lấy tuổi của bé khi Visa tới. So, Visa hiện tại chưa tới. So, mình nhắm hướng là giờ 22 tháng 7 mà mình nộp là tháng 10. Thì mình chỉ có nhắm hướng thôi là 3 tháng, 5 tháng, 8 tháng, 1 năm nó mới chạy được. 3 tháng, ví dụ đi. Ok. Thì cái luật là lấy tuổi của bé khi visa tới thì mình phải đợi khi mà visa nó ngang hàng với là cái tuổi cái ngày ưu tiên đó, cái ngày nộp hồ sơ đó là tháng 10 hay là 7 đó. Thì bây giờ nó đang giải quyết tới 22 tháng 7 hay là 7. Ví dụ như là 6 tháng nữa nó tới đi. Mình tính tuổi của bé. Tuổi của bé khi visa tới là bé là sinh 2001 là 23 tuổi 2 tháng đi. Ví dụ. Okay.
Yeah.
Trừ lại thời gian chờ đợi. Thời gian chờ đợi là tháng, mình biết là tháng 10 hay là 7 rồi. Cái ngày chấp thuận là ngày mấy chị? Ngày approve.
Hình như năm 2010.
Ok, ví dụ đi. Ví dụ như là năm 2010 đi. Ví dụ như là tháng 3, 2010 đi, ok? Thì là thời gian chờ đợi là tháng 10, hay là 7 tới tháng 3, 2010. Nghĩa là 2 năm, 5 tháng, 6 tháng, 5 tháng, đúng không? 2 năm, 5 tháng. Yeah. So, mình tính cái tuổi của bé khi visa tới là 23 tuổi, mấy tháng đó, trừ lại 2 năm, 5 tháng. Mà nếu mà cái tuổi mà trừ xong mà dưới 21, thì bé được đi theo, mà dư 21 một ngày là bé bị lọt lại.
Chị hiểu.
Dạ.
Tại vì hôm trước em đọc cái luật mới của năm ngày 14 tháng 2 năm 2020 ấy, thì nó nói là cứ hồ sơ mở mà mình hoàn tất thủ tục thì cái tuổi nó sẽ lóc ngay cái thời điểm đó.
Dạ, không chị ơi.
Ồ.
Dạ, nó không có luật nào nói vậy.
Dạ, thank you luật sư.
Dạ, vâng chị.
Rồi, cảm ơn chị Thảo nha. Thưa luật sư, thì tiếp tục với câu hỏi hồi nãy, cũng một câu hỏi mà hồi nãy Dung Kim có hỏi luật sư đó, thì cũng cái gia đình này nói rằng họ còn có thêm một đứa con 15 tuổi đã có visa J1 và sẽ nhập học vào lớp 10 vào tháng 8 năm 2004 này nè, tại Mỹ luôn. Và hỏi rằng nếu con gái tôi bảo lãnh vợ chồng tôi tại Mỹ thì đứa con 15 tuổi sau khi học được một năm rồi thì nó có hợp pháp để chuyển qua visa F1 tại Mỹ không để tiếp tục học lớp 11, 12 không?
No, cái vấn đề mà J1 đổi F1 thì là nó không có liên quan tới cái hồ sơ định cư nha. Cái câu hỏi giờ là tôi đang J1 đổi F1 được không? Được chứ. Mình nộp cái đơn E-59 đổi chuyển viện thôi. Chuyển viện non-immigrant đó. Từ J1 qua F1 thôi.
Vậy là nó không có liên quan định cư, nó là nó
cũng,
riêng biệt.
Cũng
nó
giống
biệt.
Như giờ đang đi du lịch đúng không? Mình chuyển viện qua du học sinh. Cái câu hỏi làm được không? Có thể, mình nộp đơn thôi. Ăn thua sĩ chứ có chấp thuận hay không thôi.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thưa quý khán giả, chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao xin được kết thúc tại đây. Ngoài giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị vẫn cần sự hướng dẫn, sự giúp đỡ của văn phòng luật sư Michael Cao thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của luật sư Michael Cao. Luật sư Michael Cao có hai văn phòng tại Dallas Fort Worth, một văn phòng tại Asia Times Square, số điện thoại là 972-606-9988, 972-606-9988. Một văn phòng tại Cali Sài Mò, số điện thoại là 214-703-0903, 214-703-0903. Cảm ơn luật sư Michael Cao đã dành thời gian đến với chương trình và trả lời những câu hỏi của quý thính giả. Dũng Nghiêm xin chúc luật sư cũng như quý thính giả có một ngày còn lại thật là an vui và nhiều sức khỏe.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Dũng Nghiêm. Dạ vâng, Michael cũng cảm ơn Dũng Nghiêm và xin cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình Chủ nhật tịch. Michael xin hẹn lại thứ năm tuần sau. Xin chào những người mà chào quý vị. Dạ vâng.
Vâng, xin chào luật sư. Xin hẹn gặp luật sư cùng quý thính giả trong chương trình Di trú và Nhập tịch vào chiều thứ năm tuần sau lúc khoảng 3:15 trên làn sóng 11:60 AM.